Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 38. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Nói kết đồng công quan trọng phần 5 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho họ thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Cũng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.
Có một cái thống kê của 3.000 nhà thờ. Cái thống kê 3.000 nhà thờ hỏi rằng cái lý do nào mà anh rời nhà thờ. Lý do đầu tiên hơn hết đó, là tôi không thích mục sư. Không thích mục sư tôi đi. Và sự không thích mục sư đó, nó có nhiều khía cạnh lắm, mà tôi không thích ổng, hay là tôi không lớn được ở đây, tôi không học gì được hết, tôi có nhiều vấn đề. Nhưng mà cuối cùng là nó bày tỏ ra sự liên hệ này nó có một cái gì không trọn, nó có một cái gì gãy đổ. Và đó là cái lý do mà phần lớn trong 3.000 nhà thờ người ta đi vì cái lý do này. Cho nên chúng ta cần chú ý tới, vì đây là cái trách nhiệm mà Chúa đặt để giữa vòng chúng ta, để công việc Chúa có thể làm thành hình, đặt để trong nhóm của anh chị em, trong lớp của anh chị em, trong sự liên hệ đó. Vì sao? Vì nếu chỗ này gãy đổ, nó là một sự gãy đổ rất tai hại và rất lâu dài. Cho nên với người lãnh đạo trong các vương vị ở đây thì tóm tắt lại là chúng ta phải tận lực với anh em, chúng ta phải lãnh trách nhiệm hướng dẫn với anh em và phải nuôi dưỡng anh em bằng lời Chúa. Và khi có những điều đó rồi thì vấn đề trách nhiệm của người ở trong nhóm, của người ở trong bang, hay là của người các tín hữu trong nhà thờ, nó có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, rõ ràng và rất là cụ thể và rất thường xuyên không ai chú ý tới. Cho nên chúng ta muốn nói điều đó ở đây. Đầu tiên hơn hết là tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Chữ kính trọng thì cũng dễ hiểu, nhưng mà chữ này cái nguyên bản nó ra từ cái chữ biết, là tôi xin anh em hãy biết những kẻ có công trong mọi anh em, hãy biết. Nhưng mà có hai chữ hay là hai loại chữ, cái nhóm chữ ở trong nguyên bản nó nói về biết. Chẳng hạn như mình biết vì mình học, mình biết toán mình học, hay là mình biết dữ kiện mình học, mình biết sử mình học, là những gì mình thâu thập bởi mình nghe mình học. Nhưng mà biết người thì nó là biết khác, nó biết qua cái kinh nghiệm, nó biết qua cái tiến trình gần gũi với người đó. Cho nên Phaolô dùng chữ biết là biết người đó, và ông dùng chữ này, cái gốc của cái chữ là nhìn chăm chăm. Tức là ông nói lên một cái tiến trình là có một sự gần, đứng gần, có một cái thời gian mình muốn biết cái gì hay biết một cái kinh nghiệm. Nhưng mà nói thức lâu mới biết đêm dài, kiểu như vậy đó. Để biết một người đó, nó phải có cái thời điểm lâu dài với người đó. Thì ở đây là cái chữ ông dùng là biết trong cái kinh nghiệm với người đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là biết trong một sự liên hệ với người đó. Xin anh em có một sự liên hệ với người lãnh đạo. Cho nên anh em tạo cái sự liên hệ đó với người lãnh đạo để tới một chỗ hiểu biết. Mà cái chữ hiểu biết này là tới một cái chỗ để hiểu biết với một tâm tình đáp ứng về cái giá trị của công việc người đó. Cho nên đây là điều dễ hiểu nhưng mà lại ít làm, là cái chỗ này là thiệt ra chúng ta rất ít biết nhau. Các anh chị em cũng biết rất ít về tôi, về chuyện tôi làm, về những chuyện này kia. Vì sao? Nhiều khi mình không có môi trường. Nhưng mà cũng đặc điểm ở đây đó là mình hỏi rằng ai sẽ chịu cái trách nhiệm về vấn đề biết hay là vấn đề liên hệ này. Thường thì chúng ta suy nghĩ và chúng ta mong đợi là như thế này, là dĩ nhiên có mục sư, dĩ nhiên người lãnh đạo có cái trách nhiệm phải biết, biết chiên mà, chăng thì phải biết chiên mà. Thành ra cái trách nhiệm của chiên là ngồi đó và chờ là người lãnh đạo phải biết tôi, biết hoàn cảnh gia đình tôi, biết nhu cầu của tôi, biết này kia của tôi để có thể giúp đỡ trong sinh hoạt theo Chúa của tôi. Nó có cái phần đó, nó có cái phần là dĩ nhiên để mà tận lực với anh em, hướng dẫn anh em, nuôi dưỡng anh em, thì nó có cái phần là mình phải biết hoàn cảnh, biết vấn đề. Nhưng mà cái trách nhiệm để mà biết, để mà gây dựng cái sự liên hệ đó thì giao cho tín hữu. Giao cho tín hữu. Cái trách nhiệm của người lãnh đạo trong bài nó biết ở trong cái khía cạnh là biết trong vấn đề, nếu tôi có thể dùng cái chữ này, biết trong vấn đề thuộc linh, nghĩa là biết nhu cầu hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà biết trong cái sự liên hệ của sự gần gũi thì vấn đề liên hệ đó, Phaolô nói đó là trách nhiệm của anh em, trách nhiệm của tín hữu. Anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Ở đây là điều ngược lại với phương cách chúng ta suy nghĩ và cách mình làm, là tôi lo chuyện tôi, sẽ có chuyện gì tôi kêu. Tôi kêu thì ông tới lo cho tôi xong ông đi. Rồi tôi thì cứ tiếp tục con đường đó, rồi biết thì không biết, cái chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà Phaolô nói để mà có thể lớn lên, để mà có thể sinh hoạt đúng ở trong ân điển của Chúa, thì tôi xin anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Cho nên chúng ta cần nhận biết điều đó, bởi vì nó ảnh hưởng tới sinh hoạt hay là phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng dễ để mà trở thành khó chịu, chỉ trích, thiếu tế nhị, đòi hỏi, hờ hững, thờ ơ với những người mà mình không biết, không gần gũi, không thương mến, đúng không? Những người mình không biết, không thương thì mình nói, mình cứ tự nhiên mình nói, hay là mình có gì mình chê, hay là có gì mình khó, mình tự nhiên lắm, không có cái gì trở ngại, nói xong thôi. Nhưng mà với những người mà mình thương, mình hiểu biết gần gũi, và nhất là những người mà mình hiểu cái tấm lòng, hiểu cuộc đời, hiểu cố gắng của người đó, thì nó khác, nó ảnh hưởng tới sự liên hệ này với mình. Và Phaolô nói là anh em tới một cái chỗ học hỏi để biết người lãnh đạo của anh em trong nhóm, trong ngành, trong bang, trong hội thánh, để tới một cái chỗ kính phục, kính trọng, đáp ứng với họ đúng theo lời của Chúa. Tôi giả sử chuyện này nó hơi tế nhị nhưng mà thôi, nói thẳng đi nó dễ hơn. Tôi thích dễ hơn, chắc hay như chuyện tôi giảng dài. Thì dĩ nhiên nói dài thì có bữa hôm Linh nó nói ba giảng bữa nay 1 tiếng 18 phút. Muốn thêm mấy giây nữa đó, nhưng mà tôi quên mất mấy giây rồi. Ồ, dài dữ vậy sao? Thì tôi cũng tạo lý do để nhiều người
than phiền,
chứ không phải không? Nó có cái điểm đó. Mình dễ bực mình như vậy, mình nghe tới được khoảng nửa tiếng, sau đó mình bắt đầu bực mình, mà không thêm tiếng nữa. Mình còn bực mình dữ nữa. Nhưng mà nếu mà biết cái công bỏ vào, biết cái giờ để mà soạn bài, mà hơn nữa là biết vấn đề quan trọng là sự tối quan trọng, cao trọng của lời Chúa mà mình phải bảo vệ. Nhất là mình đang tranh đấu ở giữa cả một cái thế hệ mà lời Chúa bị tấn công đủ mọi chỗ hết, mà để mà neo cái neo của lời Chúa vào trong hội thánh đó. Nó đòi hỏi sự dấn thân, nó đòi hỏi cái sự chịu khó của tất cả mọi người. Mà giả sử như cái đó là trong cái sự suy nghĩ của mình đó, thì lâu lâu mà nó dài một chút hay là thường xuyên nó dài một chút thì nó cũng êm hơn một chút, phải không? Cũng dễ chịu hơn, nó khỏi bực mình hơn. Vì sao? Vì mình hiểu cái vấn đề. Ông đâu có đứng đâu ông kể chuyện tầm bậy tầm lao đâu, ông đang giảng lời Chúa thì kể nó chịu khó một chút nữa để cho nó xong cái câu đó, nó xong cái chữ đó. Vì sao? Vì tôi hiểu cái chuyện ông đang làm, chứ không phải là ồm coi. Tôi chỉ nói cái chuyện đó không phải là để
lý luận thanh minh thanh nga,
dĩ nhiên chắc cũng có một phần, cũng có một phần trong đó. Nhưng mà để chúng ta hiểu là khi có sự hiểu biết rồi thì chữ này nó như vậy, là khi tôi biết cái người, biết cái tiến trình, biết này kia đó, thì nó tới một cái chinh phục tấm lòng, nối kết của tấm lòng hơn. Điều đó nó đi trong nhóm của mình nữa, trong lớp của mình nữa. Có nhiều hồi đó mình nói, ủa cái này sao cứ... Nhưng mà mình coi thử là cái cố gắng của họ, mình coi cái tiến trình của họ mà làm được như vậy là khổ lắm rồi, là cố gắng lắm rồi, thì mình thương hơn, yêu hơn. Dầu có khi làm không bằng mình nữa, mình lại thương hơn nữa. Vì sao? Mình hiểu rằng ở đây có cái công khó và mình đem tới chỗ kính trọng và yêu mến. Và thái độ này nhiều lắm ở trong Kinh Thánh. Nhiều lắm trong Kinh Thánh, mà Kinh Thánh nói tới nó luôn nhiều cách lắm. Để đọc một vài phần ở đây cho chúng ta thấy, để mà biết rằng đây là điều mà thái độ phải có trong hội thánh, trong sự liên hệ. Xin nhất xin dở ra trong Philip đoạn số 2. Philip đoạn số 2, câu 25 tới câu 30, đây nói về Epaphroditus. Tôi chỉ đọc qua thì chúng ta thấy có sự liên hệ, cái sự yêu mến, có cái sự kính trọng ở đây mà Phaolô đòi hỏi và bày tỏ ra. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc chính mà anh em không thể giúp tôi. Ông nói kiểu này trong sự liên hệ, ông nói sự liên hệ của tôi với Epaphroditus, sự thương yêu. Và ông nói là khi anh em hiểu người này, công việc của người này, tấm lòng của người này thì sao? Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Ông đòi hỏi một điều đó vì sao? Vì nó là bày tỏ tấm lòng nối kết trong ân điển của Chúa và nó là sinh hoạt sống động của hội thánh trong ơn của Ngài. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này một lần rồi, nhưng mà xin dở lại với tôi ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 16. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 16 nói về một gia đình hay là một nhóm người trong câu số 15 tới câu số 18. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sê-phan-na là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thể ấy. Nó muốn dùng cho thấy là cái số nhiều, phải không? Kính phục những người lãnh đạo làm việc thể ấy. Kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-phan-na, Phúc-tu-na, A-cha-cơ, đến đây tôi lấy làm vui mừng lắm các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi. Anh em hãy biết quý trọng những người dừng ấy. Nhắc đi nhắc lại, anh em phải biết, anh em phải phục, anh em phải kính phục, anh em phải yêu mến, anh em phải quý trọng. Vì nó là điều kết nối thâm sâu ở trong công việc của Đức Chúa Trời làm trong Hội Thánh Chúa. Cho nên chúng ta tập tành điều đó. Nhiều khi ngay trong nhóm của mình, rất ít khi mình nghĩ tới nhóm trưởng của mình lo gì. Ngay cả lớp được chủ nhật mình ra vào thì vô đó học, ông soạn thì tôi nghe, ông soạn thôi tôi cũng chả nghĩ tới cầu nguyện sao, tới mục sư hay là những điều đó cũng vậy. Phaolô nhắc nhở điều đó là hãy kính trọng, hãy nối kết, hãy có sự gần gũi ở đây. Nhưng mà nó có một cái khía cạnh nữa thực tế mà tôi cũng muốn nói ra ở đây. Vì Phaolô đặt để sự nối kết này trong chúng ta. Nếu chúng ta coi lại trong Tê-sô-ni-ca thì nói rằng hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Và nếu chúng ta lật tới Tim thứ nhất đoạn số 5 câu số 17 thì Phaolô cũng nói như vậy. Các trưởng lão khép ca trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Ông nói là những người lãnh đạo trong hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Nhưng mà ông không ngừng lại đó, ông giải thích cái vấn đề kính trọng bội phần là như thế nào. Và nó giúp cho chúng ta hiểu trong vấn đề này và đặt trách nhiệm của hội thánh của anh chị em một cách khá rõ ràng. Đó là trong vấn đề hỗ trợ người hầu việc Chúa. Ở đây nói như thế nào? Vì ông nói tiếp, tôi đang nói chuyện kính trọng bội phần là tôi nói cái chuyện này là vì Kinh Thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa và người làm công thì đáng được tiền công mình. Ông nói là tôi đang nói chuyện về vấn đề hỗ trợ, về vấn đề bày tỏ lòng kính mến một cách thực tế rõ ràng. Thực tế rõ ràng, cho nên đây là một khía cạnh hay là một chỗ mà hội thánh cũng rất thường xuyên gặp khó khăn. Trước khi tôi nói tiếp thì tôi nhắc lại là tôi không giảng để xin lương. Tôi không nói bóng nói gió gì ở đây. Tôi không ăn lương của hội thánh và bây giờ trả lương tôi không nhận, lên lương tôi không lấy. Để nói rõ như vậy vì đây không phải là vấn đề. Ban chấp hành có nói tôi mấy lần, cái này hơi khó cho ban chấp hành. Nếu mà anh không nhận lương thì tôi nói Chúa có ban cho mọi nhu cầu rồi, mình dùng tài nguyên của hội thánh cho công việc khác hơn của hội thánh. Cho nên tôi không nêu vấn đề đây trong cái tình trạng liên hệ cá nhân. Nhưng mà mình nói là cái vấn đề, một cái vấn đề rất là rõ ràng ở đây là chúng ta cần phải đối diện, đó là vấn đề kính trọng bội phần qua lương hước. Tại vì nếu mà nói thẳng ra về vấn đề Hội Thánh Việt Nam thì cái chỗ này mình rất ít khi bày tỏ lòng kính trọng đúng mức.
Tôi biết có một số mục sư hầu việc Chúa nhưng mà phải ăn tiền giúp nghèo của chính phủ. Nếu mà đại đa số trong tín hữu cũng ở trong tình trạng nghèo thiếu cần sự giúp đỡ của chính phủ thì đó cũng là sự bình đẳng dễ hiểu mà thôi. Vì mục sư và tín hữu cùng chia sẻ một tình trạng sống giống nhau, một mức độ sống giống nhau. Nhưng mà nếu phần đông các tín hữu tình trạng kinh tế khả quan, sống thoải mái thịnh vượng mà mục sư phải nhờ tiền giúp nghèo của chính phủ thì là điều không tưởng được. Không ai có thể tuyên bố rằng đó là sự tôn trọng đối với Chúa, đối với mục sư và đối với hội thánh. Vì đây là chỗ mà hội thánh không thể nào đứng lên và cảm tạ Chúa rằng cảm ơn Chúa hội thánh chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Vì hàng tháng mục sư của chúng ta đã có chính phủ giúp tiền nghèo rồi. Thật là hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa sao được.
Thì mình nói như vậy là phải có một cái chỗ bày tỏ rất là rõ ràng ở đây. Mình nói về vấn đề kính trọng thì nói như thế này. Nghĩa là làm thế nào để biết bao nhiêu để trả lương mục sư. Cái này hơi khó nói nha. Để trả lương mục sư thì rất dễ thôi. Mục sư sống trong cộng đồng nhân sự Chúa, ở trong cái vòng lãnh đạo của Chúa thì đứng chung với nhau. Cho nên lấy tất cả lương hướng của tất cả những người trong ban chấp hành, cộng lại rồi chia ra trung bình, đó là lương trả mục sư.
Và nếu dựa trên tiêu chuẩn đơn giản và căn bản này thì chúng ta có thể nói rằng rất ít các hội thánh tôn trọng bội phần những người lãnh đạo. Phaolô dùng chữ chính xác để giải nghĩa ý bội phần này. Lấy số lương tôn trọng rồi nhân lên gấp đôi.
Tại sao chúng ta phải nói những điều này? Là bởi vì đây là chỗ phải có sự hiểu biết. Có khi khả năng không tới chỗ làm được sự hiểu biết đó. Nhưng mà không hiểu thì chẳng bao giờ làm được. Nó hai cái điều khác nhau. Là có những điều mình biết mà cái khả năng Chúa ban cho nó chưa tới, mình sẽ tiếp tục đi con đường đó. Nhưng mà có nhiều chỗ ngơ ngơ. Tôi có người bạn là mục sư, ông nói khổ lắm. Phải như sao? Cứ tháng nào mà có chuyện trong nhà thờ thì bà thủ quỹ bà không đưa cái sắc. Bà giữ luôn à. Mà vợ tôi khổ tới nỗi là không muốn hỏi, mà không hỏi thì không được. Không hỏi thì không có cơm, rồi phải tới hỏi chắc đâu. Mà nó nhục làm sao mỗi lần hỏi. Hỏi là tại sao có cái chuyện như vậy xảy ra, là vì cái hội thánh họ không có hiểu cái chữ này và không đứng ở trong cái chỗ kính trọng bội phần là như thế nào. Mà cái chỗ nó gãy đổ rồi đó, thì làm sao mà hầu việc Chúa. Cái chỗ đó mà khó khăn như vậy thì lòng ai nữa để mà sốt sắng hăng say tận lực hướng dẫn anh em. Cho nên chúng ta cần nhớ lại chỗ này. Đó là xin anh em kính trọng kẻ có công khó giữa vòng anh em. Và Chúa ban cho chúng ta sự liên hệ này. Và Phaolô nói sự liên hệ này khi mà nó được thực hiện rồi đó, nó làm vui thỏa tất cả những người đứng ở trong cái dòng ân điển này. Ông trình bày điều đó, ông nói điều đó cách rõ ràng ở trong Philip đoạn số 4. Chúng ta dỡ ra để nghe cái sự vui mừng của ông, đồng thời cái mục đích của ông. Và ông thấy được kinh nghiệm của hội thánh ở trong phần này. Từ câu 10 tới câu 19, hơi dài nhưng mà nó giúp cho chúng ta hiểu được cái điều này. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Ở người Philip anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội thánh nào khác hiệp với tôi để tập tành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải là tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật tôi được đầy dẫy vì đã được nhận đồ nơi Epaphrodit và anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Jesus Christ. Nguyện sự vinh hiển Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Ông nói về một cái sự thỏa lòng. Thỏa lòng của người tín hữu, thỏa lòng của người lãnh đạo. Và ông nói ở đây, ấy chẳng phải tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Cầu sự kết quả nhiều đến cho anh em. Ông nói là khi hội thánh hiểu được chuyện này và đi cái con đường này thì cái người lợi, cái sự lợi nó về phía hội thánh, nó về cái chỗ là cửa mở tấm lòng của hội thánh để có thể nhận được sự dư dật mà Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em theo sự giàu có của Ngài. Cho nên trong cái điểm này thực ra nó cũng phải là số tiền này kia, nhưng mà nó là cái điểm hiểu biết.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nói kết đồng công quan trọng trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học bài học rất quan trọng về sự nối kết, liên hệ gắn bó trong hội thánh, đặc biệt về sự liên hệ giữa con dân Chúa và những người lãnh đạo trong hội thánh. Và chúng ta đang học tập về một phương diện rất tế nhị trong sự liên hệ này, đó là sự hỗ trợ lương hướng cho mục sư, cho những người lãnh đạo hội thánh. Trong bài học chính, chúng ta đang nói về trách nhiệm của hội thánh đối với mục sư và những người lãnh đạo hội thánh trong phương diện hết sức thực tế này. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nói đến thái độ và hành động của quý vị mục sư và những người lãnh đạo trong hội thánh về vấn đề lương hướng, vấn đề hỗ trợ tiền bạc cho chức vụ hầu việc Chúa trong liên hệ với hội thánh. Quan niệm rất thông thường giữa cộng đồng hội thánh và trong hàng giáo phẩm đó là quý vị mục sư, những người hầu việc Chúa phải hầu việc Chúa cách trọn thì giờ. Không nên làm việc ở bên ngoài với những công việc để tự lo cho gia đình và đời sống kinh tế cá nhân. Và thường những câu kinh thánh được trích dẫn như là ai đã tra tay vào cày mà còn ngoảnh lại nhìn sau thì không xứng đáng cho Chúa. Hay là ai muốn theo Chúa hầu việc Chúa thì phải bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Nhưng nếu chúng ta đem những câu kinh thánh này áp dụng vào vấn đề sinh sống và trách nhiệm của người mục sư phải lo cho kinh tế gia đình thì là một điều khá gượng ép. Dĩ nhiên tất cả những người theo Chúa đều phải bằng lòng bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài, đặt để Chúa trên hết trong mọi thứ tự ưu tiên. Không lo lắng về chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây là nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người, tín đồ cũng như mục sư. Nhưng nói về phương tiện hỗ trợ đời sống kinh tế của người phục vụ Chúa, thì Kinh Thánh đưa ra hai mô hình, chứ không phải là một. Hai mô hình để mỗi người tùy theo ơn Chúa và cơ hội Chúa ban cho áp dụng cho chính mình. Mô hình thứ nhất và mô hình rất phổ thông, đó là người giảng tin lành thì sống bởi tin lành. Sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc này ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 9, từ câu 1 tới câu số 14, tôi sẽ đọc từ câu số 9. Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Do vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Đây là mô hình hỗ trợ người hầu việc Chúa, rất phổ thông, nhưng không phải là mô hình duy nhất. Mà nếu người nào không đi theo mô hình này thì không xứng đáng. Vì Kinh Thánh có đặt một mô hình khác, một mô hình song song và dạy dỗ khuyến khích mọi người phải tuân theo. Đó là mô hình tự lo cho bản thân và nhu cầu của gia đình mình. Sứ đồ Phaolô và những người cùng hầu việc chung với ông thi hành chức vụ trên mô hình này, sử dụng những phương tiện Chúa ban cho để giải quyết vấn đề kinh tế mà không tùy thuộc trên hội thánh. Chúng ta thường nói đến mô hình này dưới tên là mô hình may trại, nhưng thường coi đó là một mô hình đặc thù, đặc biệt, trường hợp áp dụng riêng biệt cho sứ đồ Phaolô. Nhưng nếu chúng ta xem kỹ Kinh Thánh thì đây là mô hình được thiết lập cho tất cả mọi người hầu việc Chúa trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô khuyên bảo hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca phải theo mô hình này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn số 3 bắt đầu từ câu số 7. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng ta để ý nguyên tắc tự làm lụng khó nhọc, không làm lụy đến anh em, và đây là mô hình anh em phải bắt chước. Đây cũng là mẫu mực mô hình mà sứ đồ Phaolô nhắc lại với các trưởng lão mục sư hướng dẫn hội thánh Ê-phê-sô khi ông từ giã họ trong công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu số 33 trở đi. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ những người yếu đuối và nhớ lại lời của chính Đức Giê-xu Christ có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Một lần nữa chúng ta nhắc nhớ, hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi, và tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy. Sứ đồ Phaolô có lẽ bị chỉ trích về mô hình này, có lẽ cũng những lời chỉ trích thông thường mà chúng ta nghe, đó là không hết lòng, không dứt khoát, đi hai hàng. Thì ông xác minh mô hình này một lần nữa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 bắt đầu từ câu số 7. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lấy sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Xong điều tôi làm tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Ngay khi thiết lập mô hình đầu tiên, đó là hội thánh có trách nhiệm phải hỗ trợ và cung cấp cho người hầu việc Chúa, thì sứ đồ Phaolô cũng thiết lập rằng đây là sự chọn lựa của người hầu việc Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 9, câu 14 sau khi nói rằng, cũng vậy Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành, thì sứ đồ Phaolô nói tiếp, phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành thì tôi chẳng có cớ khoe mình vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ đó cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi rao giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc rằng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi người, tùy theo sự kêu gọi và sự ban cho của Chúa, mỗi người phải chọn mô hình để hầu việc Chúa cách hiệu quả nhất cho đời sống của mình và chức vụ của mình. Hai mô hình về sự hỗ trợ cung cấp cho những người hầu việc Chúa được để song song với nhau, không mô hình nào cao hơn mô hình kia. Nhưng nói về lời dạy của Kinh Thánh trong Tân Ước thì mô hình thứ hai, mô hình tự lo cho chính mình, thì được dạy dỗ với nhiều sự nhấn mạnh rõ ràng hơn là mô hình đầu tiên. Vấn đề chính yếu không phải là phương tiện nào được sử dụng để đáp ứng mọi sự cần dùng, nhưng câu hỏi là cách nào trong đời sống, trong tất cả những sự Chúa ban cho, thế nào để sống hữu hiệu hơn hết cho công việc của Chúa và chức vụ Chúa sai phái.
Cùng hiệp nhau đồng tôn vinh Ngài, thờ phượng Cha Chúa của muôn loài. Thần linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng con. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay Chúa đã cho ta. Thật vui thay hiệp với nhau cùng thờ Giêsu đấng cứu linh hồn, vì thần linh Ngài trên ta mãi diệu vinh trong Cha. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay Chúa đã cho ta.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài luôn chăm lo, giống xương tỏa lan từ trên nơi cao. Chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay cho mỗi một người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.